Ăn và đại gia thiếu văn hóa thường không thiếu những thứ được khoe ra.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ hai ngày 11 tháng 6 năm 2012 từ 6:30 đến 7:30 được phát trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 7 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, hiện trạng phụ nữ Việt Nam hành nghề mại dâm ở nước ngoài có chiều hướng gia tăng. Nhất là mới đây, hồi đầu tháng 6, cảnh sát Malaysia bắt giữ 14 cô gái Việt Nam. Để có thêm thông tin về vụ việc này, mời quý vị nghe phần ghi nhận của Hòa Ái trong phần đầu tiên của chương trình Thời sự sáng hôm nay. Tiếp đến sẽ là trình bày của Việt Hà về việc Việt Nam siết chặt kiểm soát các blogger, cụ thể là blog của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Ngoài ra, Thanh Quang có bài tổng hợp về những sai phạm kinh tế, tham nhũng của nhiều quan chức các tập đoàn lớn, trong khi người dân thì vẫn khó khăn, những lời kêu oan không được giải quyết. Cũng trong chương trình phát thanh sáng nay, Nam Nguyên có bài viết về cây lúa thần kỳ 50404. Và người mang cây lúa này đến với Việt Nam là một cựu chiến binh Mỹ. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ hai là tạp chí khoa học môi trường do gia mình phụ trách. Mời quý vị cùng nghe. Thế nhưng, trước hết, mời quý thính giả cùng chúng tôi đến với bản tin chi tiết sáng nay qua phần đọc của Nam Nguyên và Vũ Hoàng.
Những bạo lực phân biệt tôn giáo xảy ra tại các tỉnh phía Tây Miến Điện có thể khiến quá trình dân chủ tại nước này gặp nhiều trở ngại nếu chúng tiếp tục lan rộng. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Thanh Sền đưa ra vào ngày hôm qua. Những vụ bạo lực xảy ra giữa người theo đạo Phật và người Rohingya theo đạo Hồi ở bang Rakhine, nơi người dân tại đây không nhận họ là người Miến Điện và cũng không là người Bangladesh, đã bước sang ngày thứ tư. Theo ghi nhận, đã có 7 người chết trong 2 ngày thứ sáu và thứ bảy tuần rồi. Truyền hình nhà nước Miến Điện trích lời Tổng thống Thanh Sền tuyên bố về tình trạng khẩn cấp tại vùng bất ổn, bang Rakhine, và yêu cầu lực lượng quân đội ở đây khôi phục lại trật tự và luật pháp càng sớm càng tốt. Bạo lực gần đây tại Rakhine được xem là đẫm máu nhất kể từ khi Tổng thống Thanh Sền lên nắm quyền hồi năm ngoái và kể từ khi ông cam kết biến đất nước đa sắc tộc ở khu vực châu Á này được thống nhất.
Tình hình tại Syria đang giống như những gì diễn ra tại Bosnia trong thập niên 1990. Ngoại trưởng Anh William Hague nói như vậy vào ngày hôm qua. Trên kênh truyền hình Sky News, Ngoại trưởng Anh cho là không thể tiên đoán tình hình sẽ diễn biến như thế nào. Syria đang trên bờ vực sụp đổ hoặc tiến tới nội chiến giữa các nhóm phái tôn giáo và sẽ khó mà cứu vãn được chuyện này. Theo lời vị ngoại trưởng, tình hình Syria không giống như Libya hồi năm ngoái. Lúc đó, phương Tây có thể can thiệp để cứu sống nhiều nhân mạng. Con số người chết trong cuộc nổi dậy chống chính phủ Bashar al-Assad đã hơn 14.100 người, kể từ tháng 3 năm ngoái cho đến nay. Trong đó có hơn 9.800 người là thường dân, phần còn lại là quân đội và binh sĩ đào ngũ. Bạo lực gia tăng tại Syria, mặc dù Liên Hiệp Quốc triển khai 300 quan sát viên để giám sát lệnh đình chiến, dự kiến có hiệu lực từ ngày 12 tháng 4 vừa qua.
Bắc Hàn hôm Chủ nhật chỉ trích việc Nam Hàn bắt giữ hai người đàn ông về tội thu thập bí mật quân sự cho Bình Nhưỡng. Bắc Hàn mô tả đây là dàn dựng và đàn áp kiểu phát xít. Một người Nam Hàn 74 tuổi mang họ Lee và một người quốc tịch New Zealand đã bị bắt hồi tháng 5 với cáo buộc thu thập thông tin về loại thiết bị quân sự có khả năng làm nhiễu các tín hiệu định vị toàn cầu GPS. Lee bị kết án chung thân về tội gián điệp vào năm 1972 và được phóng thích có điều kiện vào năm 1990. Tuy nhiên, sau đó đương sự tiếp tục hoạt động cho Bình Nhưỡng, cảnh sát Nam Hàn cho biết như vậy khi bắt giữ Lee vào hồi tháng 5. Vụ bắt giữ diễn ra sau các cáo buộc của Seoul rằng Bình Nhưỡng đã làm nhiễu hệ thống GPS của hàng trăm máy bay dân sự và tàu thủy ở Nam Hàn từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 13 tháng 5.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ông Jean-Yves Le Drian mới bay qua Afghanistan ngày hôm qua, chỉ ít giờ sau một cuộc tấn công đã giết hại 4 người lính Pháp vào hôm thứ Bảy tuần rồi. Kẻ đánh bom liều chết người Taliban chủ mưu vụ tấn công này, và đây cũng được xem là vụ tấn công đầu tiên vào binh lính Pháp kể từ khi ông François Hollande lên nắm chức Tổng thống hồi tháng trước. Phát biểu sau vụ tấn công, ông Hollande cam kết sẽ bắt đầu rút quân của Pháp trong đồng minh NATO vào tháng 7 tới đây, và sẽ đưa toàn bộ số binh lính này về nước vào cuối năm nay. Kế hoạch này của ông Hollande được đưa ra sớm hơn so với kế hoạch ban đầu một năm và sớm hơn so với các nước đồng minh khác hai năm. Xin được nhắc lại, hiện đang có khoảng 13.000 binh lính NATO cùng với quân chính phủ Afghanistan chiến đấu chống lại lực lượng nổi dậy Taliban tại đất nước này.
5 người chết, 15 người bị thương khi một máy bay nhỏ bị tai nạn khi hạ cánh trong thời tiết xấu gần Kiev, thủ đô Ukraine vào hôm Chủ nhật. Máy bay này chở một nhóm nhảy dù nhào lộn trên không, trong số có một công dân Úc. Chiếc phi cơ kiểu L-140 đã đáp khẩn cấp trong mưa to gió lớn gần phi trường Borodyanka, cách thủ đô Kiev 30 km về phía tây. Nữ phát ngôn viên Yulia Yakshova của Bộ đặc trách tình trạng khẩn cấp của Ukraine cho biết trên máy bay có 17 đội viên nhào lộn trên không và 3 nhân viên phi hành. Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra về tai nạn này.
Quý vị mới nghe xong phần tin chi tiết sáng, để mở đầu phần thời sự. Kính thưa quý thính giả, trong những năm gần đây, hiện trạng phụ nữ Việt Nam hành nghề mại dâm ở nước ngoài trong khu vực Đông Nam Á ngày một gia tăng đáng kể. Mới đây nhất, trong tuần lễ đầu của tháng 6, cảnh sát Malaysia vừa bắt giữ 14 cô gái Việt Nam, trong đó có cả người ở tuổi vị thành niên. Hoa Ái tổng hợp thông tin có liên quan trong phần sau.
Trong những tháng gần đây của năm 2012 này, giới hữu trách tại Malaysia bắt giữ hàng chục phụ nữ trẻ từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines hành nghề mại dâm ở quốc gia này. Vào hôm 3 Tây tháng 6, cảnh sát Malaysia đột nhập vào một ổ mại dâm và bắt giữ 9 phụ nữ Việt Nam. Liên tiếp sau đó, vào ngày 5 tháng 6, trong một cuộc bố ráp của cảnh sát tại một hộp đêm ở bang Selangor, phía tây thủ đô Kuala Lumpur, có 5 phụ nữ Việt bị bắt giữ cùng với các phụ nữ khác đến từ Thái Lan và Indonesia. 4 người trong số phụ nữ Việt có độ tuổi từ 19 đến 25. Có một cô chỉ mới 15 tuổi. Ông Rohan Shah Ahmad, phó ban bài trừ tệ nạn cờ bạc và hội kín ở bang Selangor, cho biết hộp đêm trả tiền cho những cô gái mại dâm này là 47 đô la khi phục vụ một khách hàng. Ông Rohan Shah Ahmad cũng cho biết cô gái vị thành niên Việt thuộc diện trong khuôn khổ luật chống buôn người, trong khi số phụ nữ còn lại bị chi phối theo luật di trú. Trong cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, sáng lập viên của Ủy ban Cứu người vượt biển Boat People SOS, được biết có 3 nguyên nhân khiến phụ nữ Việt sa vào con đường hành nghề mại dâm hoặc là nạn nhân của nạn tình dục. Họ được giới thiệu sang Malaysia làm nghề phục vụ bàn, đứng quầy bar hoặc rót rượu cho khách hàng ở nhà hàng ăn uống, vân vân. Và khi đến nơi thì mới biết là bị lừa gạt và trở thành nạn nhân trong các động mại dâm. Một hình thức khác là lập gia đình với đàn ông Malaysia. Có những cặp vợ chồng, chồng là người Malaysia, vợ là người Việt, về Việt Nam đưa những cô gái muốn lập gia đình qua Malaysia. Có những cô tìm được chồng qua môi giới, nhưng cũng có nhiều cô bị bán vào đường dây buôn người và bị bắt buộc phải hành nghề mại dâm. Và trường hợp còn lại, phần lớn là những cô gái Việt đến Malaysia tự nguyện hành nghề mại dâm khi việc đi lại trong các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á được dễ dàng. Chúng tôi liên lạc với một nạn nhân ở Đà Nẵng vào Sài Gòn để xin đi làm việc ở Malaysia dưới chiêu bài dụ dỗ sẽ có công ăn việc làm tốt hồi đầu năm 2011. Chị may mắn được Ủy ban Cứu Người Vượt Biển Boat People SOS cứu giúp kịp thời khi sang ở Malaysia được 5 ngày, sau khi bị hăm dọa sẽ bán cho người khác nếu không chịu tiếp khách. Chị kể lại.
Đầu năm 2011, dạ thì lúc đó thì có một bạn nói là có người tìm việc làm bên Malaysia. Thì em mới vô em gặp cái người đó, mà khi gặp em thì họ lấy cái passport của em. Lại em hỏi công việc ở bên này thì người ta nói là công việc đường hoàng, công việc tốt đẹp gì đó, người ta không nói rõ công việc gì. Thì lúc mới qua là đi cùng người Việt Nam, nhưng mà qua đây thì bà giao cho mình cho người đàn ông Trung Quốc. Sau đó người tới cái khu chung cư nó cho ở đó. Dạ, thì bà ở đây với mình được 2 bữa, xong cái bà về. Khi mà qua tới đây rồi thì người phụ nữ đó, bà mới nói là mình phải ngủ với khách.
Chị nạn nhân này cho biết ở cùng với 6 cô gái Việt khác trong cùng một phòng. Và khi tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của Tổ chức Cứu Người Vượt Biển đến giải cứu, thì 6 cô gái này cho biết họ không đi theo vì họ thích làm công việc này. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết chỉ có một phần nhỏ trong số hơn 4.000 người Việt mà tổ chức của ông giải cứu là nạn nhân của vấn đề tình dục. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói.
Nói chung hết thì trong 4 năm vừa qua thì chúng tôi giải cứu và can thiệp được trên 4.000 người Việt ở tại Mã Lai. Tuyệt đại đa số mà những người chúng tôi can thiệp và bảo vệ đó là những nạn nhân của vấn đề buôn lao động. Trong đó thì một phần nhỏ thôi là cái nạn nhân của vấn đề tình dục. Cỡ khoảng chưa đầy 1%. Chúng tôi có gặp và có biết một số trường hợp, tức là họ tình nguyện đi để mà hành nghề, kiếm tiền. Nhưng mà nó cũng rất dễ bị lẫn lộn là tự thế này, có những người tình nguyện đi xong rồi sau đó họ lại móc nối những người khác bằng cái đường gà, tức họ trong nghề rồi đó, thì họ lại chọn những kẻ buôn người.
Tìm hiểu về những trường hợp liên quan đến hành nghề mại dâm ở nước ngoài có phải chịu xử lý theo khung hình phạt của luật pháp Việt Nam hay không? Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau.
Tôi nghĩ rằng cái này là những cái người đó mà làm những cái hành vi đó thì theo luật Việt Nam là những cái hành vi trái pháp luật. Việt Nam cũng có những cái quy định để mà hạn chế, tức là khi mà cái người mà làm cái nghề mại dâm đó thì người ta sẽ xử phạt vi phạm hành chính chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và có thể là xử lý về mặt hình sự về cái tội mại dâm. Thế thì họ khi họ đi du lịch thì mình không thể nào mình biết được, và khi mà họ bị phạm tội rồi đó thì trước hết là pháp luật của nước sở tại đó, và nếu mà có quy định thì họ sẽ xử lý với người đó, và nếu như họ là công dân Việt Nam á thì người đó cũng bị xử lý theo cái quy định của pháp luật Việt Nam. Nó có nghĩa là xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ nhẹ và nặng á, và họ có tổ chức á thì sẽ xử lý về mặt hình sự. Ví dụ như là hiện tại này có cái pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính, và hiện nay cái pháp lệnh này Quốc hội nên nâng lên thành luật, và những cái mức độ xử phạt đối với cá nhân là 1 tỷ đồng và với tổ chức là 2 tỷ đồng.
Trong số 14 phụ nữ Việt hành nghề mại dâm vừa mới bị bắt trong những ngày đầu tháng 6 này tại Malaysia, vẫn trong quá trình điều tra của cảnh sát nước sở tại. Vẫn chưa có thông báo ai trong số họ là nạn nhân của tình dục, hay ai là thành phần tự nguyện sang hành nghề mại dâm ở đây. Tuy nhiên, hình ảnh những cô gái Việt ở các khu đèn đỏ gây lan, Yogyakarta ở đảo quốc Singapore, hoặc hiện trạng ngày càng có nhiều phụ nữ Việt bị bắt trong các hoạt động mại dâm ở Malaysia, làm nhức nhối lương tri của bất kỳ ai mang trong mình dòng máu Việt Nam.
Vừa rồi là tổng hợp của Hòa Ái về vụ việc cảnh sát Malaysia bắt giữ 14 cô gái Việt Nam làm nghề mại dâm tại đó. Thưa quý vị, việc trang blog Nguyễn Xuân Diện bị đóng cửa đột ngột vào đầu tháng 6 đã khiến không ít người quan tâm đến vấn đề thời sự Việt Nam qua trang blog này hết sức bất ngờ. Nhưng trên thực tế, việc đóng cửa trang blog này còn cho thấy một dấu hiệu khác đáng lo ngại trong việc kiểm soát blog tại Việt Nam. Việt Hà có bài trình bày sau đây.
Vào ngày 1 tháng 6 vừa qua, trang blog Nguyễn Xuân Diện đã đột ngột bị đóng cửa, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và thất vọng. Đây là trang blog nổi tiếng với những tin bài thời sự cập nhật hàng ngày và có hàng triệu lượt người ghé thăm mỗi ngày. Anh Bùi Thanh Hiếu, blogger người buôn gió, nói lên suy nghĩ của mình về sự thiếu vắng trang blog Nguyễn Xuân Diện như sau.
Cái nguồn thông tin từ cái blog Nguyễn Xuân Diện ấy là một cái có những cái nguồn thông tin nó rất là chính xác và nó phong phú và nó kịp thời và độ chính xác của nó luôn luôn là tuyệt đối á. Kể cả từ những cái tin tức, từ những cái từ văn giang rồi từ cái quả cầu quân chế hoặc là các cái gần như đó là một cái trang mà nó thể hiện được cái tâm tư, những cái nguyện vọng hoặc là những cái hoạt động của chính xác của cái một phần xã hội của Việt Nam mà bây giờ cấm đi hoặc là không hoạt động nữa thì đấy là một cái rất là đáng tiếc ạ.
Đây là trang blog đã đưa tin tức cập nhật về các vụ biểu tình tập trung đông người của những nông dân mất đất ở nhiều địa phương, các vụ cưỡng chế đất gây xôn xao dư luận như ở Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Và gần đây nhất là bức thư của các trí thức Việt Nam phản đối chính phủ Nhật Bản cho Việt Nam vay tiền để xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Trước khi trang blog này bị đóng cửa, vào ngày 18 tháng 5, một nhóm thương binh đã đến Viện Hán Nôm là cơ quan làm việc của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, chủ blog, để đe dọa và yêu cầu ông rút bức thư phản đối khỏi trang blog. Đến ngày 1 tháng 6, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện được mời lên làm việc với Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội về trang blog của mình. Cũng trong cùng ngày, trang blog bị đóng cửa. Blogger Đặng Phương Bích nhận xét về việc đóng cửa blog này như sau.
Đây là có rõ ràng có một sự can thiệp nào đó. Thì nó mới dẫn đến cái tình trạng này. Và cái sự can thiệp đó thì tôi cho rằng là đấy là từ phía chính quyền nhiều hơn.
Chủ blog hiện vẫn chưa chính thức lên tiếng về lý do đóng cửa blog. Tuy nhiên, vào ngày 5 tháng 6 vừa qua, ông đã có một bức thư khiếu nại Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông. Ông Diện cho rằng quyết định thanh tra không đúng với các quy định trong pháp luật của Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cũng khiếu nại về cách làm việc của thanh tra với ông trong những ngày gần đây. Ông viết, khi làm việc, thành viên đoàn thanh tra không đi vào trọng tâm việc họ thanh tra tôi vì mục đích gì, yêu cầu tôi giải trình về vấn đề gì, làm lãng phí thời gian của tôi, o ép tinh thần và sức khỏe của tôi. Ông viết tiếp, trong quá trình làm việc, họ đã coi tôi như một bị can trong một vụ án hình sự. Theo blogger Đặng Phương Bích, thì chính quyền tạo sức ép lên việc đóng cửa blog Nguyễn Xuân Diện là vì sợ tầm ảnh hưởng của trang blog này.
Người ta sợ một cái ảnh hưởng rộng lớn từ một cái trang, những cái trang như là blog Nguyễn Xuân Diện. Và người ta muốn dập tắt cái tiếng nói của cái người dân mà người ta muốn gửi gắm vào trong cái trang của Xuân Diện này.
Thời gian vừa qua, không chỉ có trang blog Nguyễn Xuân Diện bị đóng cửa, mà còn nhiều trang blog khác bị tấn công, bị chặn bởi tường lửa. Các blogger bị triệu tập để thẩm vấn. Ví dụ điển hình là trang blog Nguyễn Hữu Vinh vừa bị hacker tấn công trong những ngày gần đây, hay blogger Người Buôn Gió liên tục bị gọi lên làm việc với an ninh trong tháng 5 vừa qua. Theo blogger này cho biết, thì anh đã bị triệu tập làm việc ít nhất là khoảng 4 đến 5 lần trong tháng 5. Các blog này cũng thường xuyên có các bài viết đưa tin về hiện tình Việt Nam hay bị coi là nhạy cảm như tham nhũng, cưỡng chế đất đai và tự do tôn giáo. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Thế giới, cho rằng những gì đang diễn ra với các blogger tại Việt Nam không có gì là mới mẻ, ông nói.
Unfortunately, it's not a new thing. This is a progressive crackdown on freedom of speech and freedom of expression in Vietnam. We have seen numerous blogs shut down. We see that the Vietnam government is working very hard to try to block access to other.
Đây không phải là điều gì mới mẻ, mà chỉ cho thấy sự leo thang thắt chặt hơn nữa việc đàn áp quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam. Chúng tôi đã kiểm chứng nhiều trang blog bị đóng cửa. Chúng tôi đã thấy chính phủ Việt Nam đã tìm cách chặn các blog bằng tường lửa.
Với khoảng 31% người dân sử dụng Internet và 97% người truy cập Internet để đọc tin tức, trong khi các trang blog không nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của chính phủ như báo, đài và truyền hình, chính phủ Việt Nam hẳn có nhiều lý do để gia tăng việc kiểm soát các hoạt động blog trong thời gian tới. Bằng chứng là vào hồi đầu tháng 4 vừa qua, Bộ Thông tin Truyền thông đã đưa ra một bản thảo nghị định mới về quản lý Internet với các điều khoản thắt chặt về quản lý thông tin, người sử dụng Internet cũng như người cung cấp dịch vụ Internet. Ông Phil Robertson nhận định.
There's a feeling that there's going to be a new Internet decree coming out that will not only criminalize
Đã có lo ngại là nghị định mới sẽ được thông qua, trong đó có việc hình sự hóa việc đưa tin bài bị cho là chống nhà nước. Cũng có lo ngại là nghị định này sẽ bắt người truy cập Internet phải đăng ký tên thật của mình. Một khi nghị định này được thông qua, thì nó sẽ là một điều đáng lo ngại cho Việt Nam.
Theo blogger Người Buôn Gió, thì việc đóng cửa blog Nguyễn Xuân Diện hay bất cứ những cản trở nào từ phía chính quyền cũng không thể ngăn cản được luồng thông tin từ các trang blog này đến độc giả. Và nếu có, thì cũng chỉ trong thời gian ngắn.
Tôi nghĩ rằng Nguyễn Xuân Diện này đóng lại thì nó sẽ ảnh hưởng một thời gian, tại vì mọi người đang quen theo dõi ở trong cái tin tức ở trên đấy. Mọi người đang quen theo dõi, thế nên là mất một thời gian. Tôi nghĩ rằng là chắc chắn nó sẽ có một trang khác, tại đây là cái nhu cầu người ta đọc thông tin là nó mạnh rồi, mà có nhu cầu thì tức chắc chắn sẽ có không một cái blog Nguyễn Xuân Diện thì sẽ có blog khác để đưa tin đầy đủ, trung thực và hoàn thiện như cái blog Nguyễn Xuân Diện.
Blogger Đặng Phương Bích thì cho rằng với việc chính quyền siết chặt quản lý Internet và hoạt động blog, sắp tới các blogger sẽ phải cẩn trọng hơn khi viết blog. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ sẽ đầu hàng, bởi việc viết blog của một cá nhân còn chính là ý chí của con người và nguyện vọng của rất nhiều người.
Để tiếp tục chương trình phát thanh sáng nay, mời quý vị cùng nghe Thành Quang tổng hợp về những sai phạm kinh tế, tham nhũng của nhiều quan chức các tập đoàn lớn tại Việt Nam, trong khi người dân thì vẫn còn khó khăn, những lời kêu oan không được giải quyết. Qua chủ đề bài viết, dân nâng thuyền, dân có thể lật thuyền.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, qua bài tựa đề Hố Đen, blogger Thủy Linh báo động rằng sự kêu gào, đề nghị khẩn thiết, kiện cáo tuyệt vọng của người dân trước sự bất công khủng khiếp mà họ phải gánh chịu, cụ thể là những vụ kiện cáo kéo dài nhiều tháng năm, thậm chí cả tự tử và lột chuồng trước mắt thiên hạ trong tuyệt vọng điên cuồng, cũng không làm chính quyền động lòng và cũng bị hố đen vô hình nuốt chửng. Tình trạng giới cầm quyền trong nước không một mảy may động lòng trước sự bất công khủng khiếp mà người dân phải gánh chịu ấy, hẳn là chuyện dài quê hương. Nhưng một trong những sự bất công hay còn đậm nét nhất, gây xôn xao công luận nhất và khó phai nhòa là biến cố Đoàn Văn Vương diễn ra cách nay 5 tháng. Qua đó, nói theo lời blogger Thùy Linh, luật pháp không đứng về dân đen, kẻ thất thế không quyền lực. Trong khi chính quyền được bảo trợ rất nhiều bởi các nghị định, kể cả luật pháp, các quyết định ở cấp nào cũng có thể sáng tác và thực thi từ trung ương, tỉnh, huyện, thậm chí là xã, dựa trên cái gọi là pháp luật, cụ thể là sở hữu toàn dân về đất đai, và người ta coi đó là làm đúng pháp luật. Rồi Tiên Lãng chưa qua, Văn Giang đã tới, làm đau nhức tâm can mọi người, khi thậm chí cả tỉnh lẫn Bộ Công an vào cuộc hợp sức với địa phương, thành lực lượng hùng hậu hàng ngàn người, ra tay đàn áp, cướp nguồn sữa đất mẹ của dân lành ở Văn Giang, qua một cuộc cưỡng chế đẫm máu, bạo tàn, mà quan chức địa phương cho là một kỳ công đúng luật, đảm bảo an toàn về người và tài sản, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Khi ngọn lửa Văn Giang chưa tắt, thì nói theo lời blogger Thùy Linh, các mặt báo đang nóng lên vụ Cục trưởng Cục Hàng hải Dương Trí Dũng bị khởi tố và bỏ trốn. Qua bài, cái ủ nổi của ông chủ tịch Vinalize, tác giả Phạm Xuân Cần có đề cập tới nhân vật Dương Chí Dũng.
Ngay cả người khó tính nhất cũng phải công nhận ông Dũng giỏi. Thua lỗ như thế, làm ăn bậy bạ như thế, mà vẫn cứ lên chức, lên quyền như đã lập trình sẵn. Tháng 2 kết luận thanh tra sai phạm thua lỗ hàng nghìn tỷ, thì tháng 1 đã được đề bạt rồi. Mấy lần liền như thế. Không phải giỏi, mà phải nói là cha của giỏi. Mới đây, trong cuộc họp báo của chính phủ, khi được hỏi về việc đề bạt ông Dũng lên chức Cục trưởng Cục Hàng hải, có gì sai trái không? Ông chủ nhiệm văn phòng chính phủ đã dõng dạc trả lời, việc đề bạt là đúng quy trình, thủ tục. Xin thưa, nếu tôi được đứng ở vị trí đó, tôi cũng sẽ trả lời như thế. Vì đơn giản, mọi quy trình, thủ tục là không sai.
Nhắc tới chuyện đúng quy trình, đúng thủ tục, blogger Thùy Linh chua chát rằng quy trình bổ nhiệm cán bộ của đất nước này chưa bao giờ sai. Nhà văn Thùy Linh nhận thấy dân tình hiểu ra điều này mỗi khi có một quan chức bị vào vòng lao lý, mỗi khi núi tiền đóng thuế và tiền nợ nước ngoài quằn trên lưng dân đen đổ vào túi các quan và đổ vào thúng rác. qua bài đúng quy trình, blogger Thùy Linh nêu lên một loạt câu hỏi. Vậy thì sai từ đâu, ở chỗ nào? Liệu có thể hỏi, nếu quy trình đúng mà vẫn ra kết quả sai, thì có nghĩa là quy trình sai mà cứ khăng khăng cho là đúng? Ai là người lắp đặt và đề ra nguyên tắc cho quy trình này vận hành? Từ bao lâu rồi quy trình này đã được vào thực tế cuộc sống? Đã bao nhiêu đinh, ốc, vít lắp đặt để quy trình vận hành cho đến lúc này? Bao nhiêu sản phẩm được tạo ra từ quy trình này? Hoặc có thể quy trình đúng nhưng cách điều hành quản lý sai hay không? Và tác giả nhấn mạnh.
Dù sai hay đúng thì vẫn là từ một nguồn điều hành duy nhất là chính phủ. Đến lúc này thì kết quả điều tra ban đầu của Vinashin lẫn Vinalize đều nói rằng họ tự ý làm khi chưa được sự đồng ý của Thủ tướng, mà hai nơi đều nằm trong sự điều hành quản lý của Thủ tướng cùng các tập đoàn và tổng công ty nhà nước. Vậy người điều hành, quản lý có bị quy là thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hay không? Vì thực tế cho thấy dù đã có PMU 18, Vinashin, mà đến cuối năm 2011, Dương Chí Dũng vẫn được tiến cử, để rồi có quyết định khởi tố bị can. Dân tình từ lâu đã hiểu chỉ chính phủ không hiểu quy trình luôn đúng đó là thế nào. Nếu không tháo bỏ quy trình luôn đúng này để thay thế bằng lối làm việc khác, thì chính phủ chỉ còn mỗi việc chạy theo xử lý các kết quả sai của quy trình đúng của mình, cả về tiền bạc và con người. Hay nói theo kiểu dân giả là quy trình bổ nhiệm cán bộ hiện nay là cách tạo nguồn cho các nhà tù về tội phạm kinh tế.
Nhưng, nói theo lời blogger Đào Tuấn, nhân dân, cử tri không cần những ông giám đốc đi tù, vì mất mát thua lỗ mấy trăm, mấy ngàn tỷ thì bao nhiêu năm tù, bao nhiêu ông giám đốc có thể đổi lại được. Tác giả lưu ý rằng miếng bánh ngân sách vốn đã teo tớp, giờ lại càng teo tớp, và người dân đang chịu xu cao thuế nặng giờ cũng đã hiểu ra rằng vì sao các quan chức, như trong lĩnh vực giao thông, luôn dòm ngó đồng tiền cờm còn sót lại trong túi của người dân. Blogger Đào Tuấn nhân tiện nhắc đến doanh nghiệp nhà nước.
Nhưng sự teo tóp của ngân sách, nhưng vài ngàn tỷ đồng nợ thuế thực ra chẳng thấm thắt gì so với mức độ và tốc độ chi tiêu công, và đặc biệt là so với khả năng tiêu tiền có năng khiếu của doanh nghiệp nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã nói đến cơ chế giám sát đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, có dấu hiệu mất vốn nhà nước. Sự giám sát này cũ mềm, và làm sao mà giám sát cho xuể khi hàng năm có bình quân 12% đơn vị của nhà nước bị thua lỗ, với mức lỗ bình quân cao hơn 12 lần so với các khu vực khác. Và nếu chỉ giám sát đặc biệt khi các doanh nghiệp lỗ, nợ đến mức sắp đắm, thì phải chăng quá bất công cho những đồng thuế của dân? Đến đây, không thể không nói về hàng ngàn tỷ phân bổ cho các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước mỗi năm. Bởi trong khi các tập đoàn tổng công ty có nguồn vốn tới 30-40 tỷ đô la, nhà nước không lấy một đồng xu tiền lãi, thì mỗi năm nhà nước vẫn phải ném ra thêm hàng ngàn tỷ. Nói thẳng ra là việc sử dụng đồng vốn với lợi nhuận chưa bằng lạm phát. Các doanh nghiệp nhà nước đang ăn dần vào các đồng vốn cũng là tiền thuế của dân.
Cảnh nhiễu như vậy, nói theo lời blogger Nguyễn Thế Thịnh, người dân biết hết, chẳng qua họ không được nói, không có điều kiện để nói. Vì vậy, cách giải thích đầy ngụy biện của các quan chỉ làm cho xã hội bức xúc thêm khi xã hội vốn đã có quá nhiều bức xúc rồi. Thưa quý vị, nhắc tới các quan làm cho xã hội thêm bức xúc, blogger Huỳnh Ngọc Trên có bài nói với đại quan gia Văn Quá Lùng, lưu ý rằng ở Việt Nam hiện nay, một khi đã là đại quan thì nghiễm nhiên trở thành đại gia. Riêng các sếp ở các tập đoàn nhà nước thì trong điều kiện đại quan và đại gia tuy hai mà là một, tức là vừa đại gia vừa là đại quan. Còn các đại gia thuần túy, theo nhà báo Huỳnh Ngọc Trên, một khi nổi hứng muốn làm đại quan cũng dễ thôi, vì người ta thường nói có tiền mua tiên cũng được. Và hai thành phần này trong nước hiện nay, tác giả nhận thấy, đang trở thành đồng minh của nhau, gắn bó với nhau về nhiều thứ, và phần lớn họ tương đồng với nhau ở một điểm. Bằng cấp trưng ra rất cao, thế nhưng văn hóa thì rất lùng. Blogger Huỳnh Ngọc Trên lưu ý rằng các đại gia lùng văn hóa cũng không thua kém các đại quan trong cách trưng bày, tiêu thụ các sản phẩm, khiến nhiều loài thú hiếm quý cùng các loại danh mộc, hay nói cách khác, cả núi rừng bị hủy diệt. Tác giả cho biết,
các quan chức của ta từ cấp huyện, cấp tỉnh, cấp bộ trở lên hầu như đều được thuộc cấp hoặc các đại gia biếu tặng quà cáp. Trong các loại quà ấy thì bím hồ, cao hồ, ngà voi, sừng tê, cây cổ thụ và vô số những sản phẩm làm ra từ thú quý hiếm
sẽ được đón nhận và sử dụng vô tư. Vào các nhà đại quan và đại gia thiếu văn hóa, thường không thiếu những thứ được khoe ra một cách hãnh diện, làm khó chịu những vị khách có chút hiểu biết. Nào bộ đồ gỗ khủng làm từ các gốc cây cổ thụ mà phải đào tan nát hết một khu rừng già mới mang về được một gốc. Nào cái đi văng làm từ một tấm gỗ duy nhất mà để có nó phải hạ một cây cổ thụ gần ngàn năm tuổi, có chu vi phải trên 10 người ôm. Nào bộ ngà voi, nào đầu bò tót, nào cọp nhồi bông, khoe ra khắp mọi nơi. Rồi đồ bổ dưỡng là các bình rượu ngâm bín cọp, cao cọp, tay gấu, mật bồ tót, rắn hổ mang chúa, bào thai khỉ, bào thai cọp, bào thai hưu, sừng tê giác, trưng bày đầy trên các kệ rượu một cách hãnh diện. Ngoài vườn thì trồng những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, chỉ có thể bứng trộm từ rừng già.
Như vậy, các đại quan kim đại gia đang sở hữu nguồn tài sản ăn bao giờ mới hết, vẫn cứ giàu lên bất thường. Dù hội nghị trung ương năm mới đây phán quyết từ nay, Ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị. Qua bài phản pháo, blogger Bùi Văn Bồng kể lại rằng:
Tôi có một người quen, chỉ là dừng lại ở quen thôi, không thân nổi. Khi anh ta nghỉ hưu được hơn 2 năm, tôi hỏi: Này, khi ông đương chức đương quyền, ông biết rất rõ sai phạm của ông X, tham nhũng 10 mươi ra đó, sao ông không phê bình? Ông cán bộ hưu chi ấy đã trả lời rất tỉnh queo. Chỗ trung thực và tin cẩn như ông, tôi nói thật, mình cũng có sai, thằng cha X cũng biết cái sai của mình, nếu như phê nó sẽ phản pháo, cả hai cùng chết, cho nên tốt hơn hết là án binh bất động, nó sai hơn mình nhiều lắm, nhưng động đến nó phản pháo làm sao mà hạ cánh an toàn được.
Hành động nhiễu như ngày càng đáng ngại của các đại quan gia hẳn không phải vì dân, khiến blogger Nguyễn Thế Thịnh tức giận lời Khổng Tử, rằng dân nâng thuyền, dân có thể lật thuyền. Dân không định lật thuyền, nhưng tự mỗi ông trong các ông đã đục một lỗ thủng dưới đáy thuyền đang chở chính mình.
Quý vị vẫn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Kính thưa quý thính giả, giống lúa cao sản 50404 được du nhập vào đồng bằng sông Cửu Long trong thập niên 1980 đã giúp Việt Nam gia tăng sản xuất và trở thành nước xuất khẩu gạo. Nhưng chính một cựu chiến binh Mỹ đã trở lại chiến trường xưa và mang theo loại giống thần kỳ 50404 mà cho đến nay nông dân vẫn còn ưa chuộng. Nam Nguyên trình bày câu chuyện này sau đây.
Giai thoại về giống lúa thần kỳ 50404 liên quan đến hai nhân vật, một Việt Nam và một Hoa Kỳ. Người Việt là giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân, còn người Mỹ là Thomas Hargrove, cả hai cùng là chuyên gia nông nghiệp. Trong chiến tranh Việt Nam, Trung úy Thomas Hargrove phục vụ tại Trương Thiện, nay là Long Mỹ, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trước khi nhập ngũ, ông đã tốt nghiệp Đại học Texas A&M với 2 văn bằng về khoa học nông nghiệp và báo chí. Trong thời gian 1969-1970 tại Trương Thiện, Trung úy Tom đã đưa các giống lúa thần nông như IR5, IR8 của Viện Lúa Quốc tế IRI, Philippines đến với nông dân miền Tây. Các giống lúa này giúp người trồng lúa tăng gấp 3 lần sản lượng. Viên sĩ quan trẻ lúc đó phục vụ như một sĩ quan cố vấn bên cạnh chương trình Bình Định của Việt Nam Cộng Hòa. Hết thời gian phục vụ quân đội Hoa Kỳ, Trung úy Tom trở lại cuộc sống dân sự, lấy bằng tiến sĩ và làm việc tại Viện Lúa Quốc tế IRI ở Philippines từ 1973 tới 1991. Như một số lớn cựu binh Hoa Kỳ, Tom luôn bị ám ảnh về thời gian phục vụ ở Việt Nam, về những lần gọi máy bay yểm trợ oanh kích mà ông nghĩ là có nhiều thường dân bị vạ lây. Trò chuyện với Nam Nguyên, giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân, hiện nay là hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo Long An, đã kể lại giai thoại người cựu sĩ quan Mỹ giúp đưa giống lúa IR 50404 đến với nông dân miền Tây.
lúc mà tôi còn bên đại học Cần Thơ thì mỗi năm mình nhập các cái dòng lúa mới của Philippines để mình đem về Việt Nam mình trồng ra để mình thử nghiệm coi cái giống nào nó thích hợp thì mình đưa lên cho nông dân. Tôi nhớ cái đó hồi năm 83, tức là những năm còn phôi thai. Lúc đó sau khi cái giống Y36 mà được thành công rồi đó thì từ từ mới đưa lại những cái giống kế tiếp, giống 5044 được chọn ra. Sau đó thì một cái anh tên là Tom Hargrove, trưởng cái phòng xuất bản của Viện Lúa Quốc tế. Hồi đó tôi cũng sang bên Viện Lúa Quốc tế hàng năm. Tôi thấy ông này có syndrome như tội lỗi. Mà bà vợ ông nói tôi bây giờ tôi làm sao mà cho chồng có mã đừng có cái ý nghĩ tội lỗi. Tại vì anh nói là hồi nói chuyện tiện mỗi lần ông gọi B52 vô là để bỏ bom thì là dịch cộng không có bị hại nhiều, nhưng mà phần lớn là dân thường nên ông cứ nghĩ thế là ông cứ cảm thấy tội lỗi.
Cơ duyên của giống lúa IR50404 bắt đầu từ cuộc gặp gỡ đó để sau này vùng đồng bằng sông Cửu Long gia tăng sản xuất mạnh. Trong một thời gian dài, 50404 là chủ lực để làm ra gạo 25% tấm xuất khẩu. Từ khi bắt đầu xuất khẩu gạo trong thời kỳ đổi mới cho tới những năm gần đây, gạo cấp thấp 25% tấm chiếm tỷ trọng chi phối trong các mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân tiếp tục câu chuyện về Tom Hargrove.
Tôi mới nói rằng bây giờ tôi đưa nhận quà hôm nay là anh sẽ thấy là Việt Nam là vẫn phát triển bình thường, không phải gì là anh nghĩ là tàn rụi đó đâu. Rồi cuối cùng thì anh đi sang, tôi đưa ông đi vô trước tại dịch chương thiện, tức là bây giờ là Long Mỹ, tới thăm mấy ông nông dân. Thì mấy ông nông dân này mừng lắm, thấy ông đã về mừng lắm. Mà cái ông phó chủ tịch của cái Long Mỹ lúc đó là người mà tiếp tôi với lại anh Tom Hargrove. Tôi cũng nói trước là giờ đi kiếm cái ông nông dân là đã làm việc trước kia với anh đó. Thì cái anh phó chủ tịch của ủy ban trong Long Mỹ này là đi tìm, thế là ủy ban dẫn đi tới nhà ông Ba Liên. Ông Ba Liên là cái ông nông dân đó. Thì vô nhà, ôi người ta buồn, người ta đã rất là mừng. Trưa rồi ăn cơm rồi cũng nói thì cái anh phó chủ tịch của Long Mỹ là anh Tư Rạng. Anh Tư Rạng anh nói ông Tom, hồi đó ông đi vô đây đường đi nước biết không mà tôi biết hết trơn. Lúc nào ông đi đâu tôi biết hết, tôi là chỉ huy của đội diệt cộng đâu này. Còn ông Ba Liên là ông chú tôi. Ông người này ông mới quản phòng. Nói ủa vậy sao hồi đó rất nhiều người bạn Mỹ tôi bị giết mà tôi anh không giết. Thì ông Tư Rạng nói anh khác. Anh là người mà anh đi đem lúa anh giúp cho nông dân, giúp cho tú tôi, giúp cho bà con trong này thì tôi phải chứ anh không có động gì tới anh. Còn những mấy người kia thì là lại lo đi việc gì động thì là tôi phải giết. Nghe nói ông tôi khóc luôn, ông rất là cảm động. Rồi sau cái chuyến đi này về thì anh hết bệnh đó luôn. Mấy chuyến sau đó thì anh mới hỏi tôi bây giờ tôi muốn đem lúa qua tặng cho bà con trong này thì tặng giống gì. Tôi nói về cái giống mà 50444 là giống mà tôi thấy ưng ý nhất á, giờ anh có gì á bên đó anh đem qua. Thế là anh đem giống 50444 qua, đem khoảng chừng lối như là 20 kg, cũng đem vô trong chương thiện đó cho trước. Từ đó mà phát triển ra.
Liên quan đến sản xuất lúa gạo và xuất khẩu, bản tin nào cũng có đề cập tới giống lúa cao sản 50404. Mỗi khi đầu ra xuất khẩu trục trặc, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đều cho rằng vì nông dân làm quá nhiều 50404 lúa cấp thấp không bán được hàng. Vụ đông xuân vừa qua và vụ hè thu 2012 cũng vậy. Nhiều nơi vẫn tiếp tục làm giống 50404, bất chấp khuyến cáo là giới hạn tới 20% diện tích mà thôi. Giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân giải thích rằng 50404 là giống lúa rất dễ làm, có phổ rất rộng và rất ngắn ngày. Nó thích hợp với đất phù sa, đất phèn, đất mặn. Đặc điểm không cần nhiều phân bón mà vẫn có thể cho năng suất từ 6 tới 7 tấn. người làm giỏi có thể đạt tới 9 tấn một hecta. Tuy nhiên, phẩm chất gạo thì ăn không ngon, nhiều bột, thích hợp làm ra gạo 25% tấm hoặc làm bún, bánh tráng. Giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân tiếp lời.
Người ta cứ phê phán nông dân ham trồng cái giống 50414. Nhưng mà so với 50414 này với lại cái giống Jasmine là giống ngon tôm hơn, thì trồng 50414 nó lại lợi hơn. Tại vì cái giá, khác biệt cái giá giữa hai giống này đó, thì nó chỉ có mấy trăm. Trong khi đó thì sự khác biệt về năng suất có thể là 3-4 tấn. Nó thành ra trồng 50414 vẫn còn lợi hơn. Nó tuy là nói là phê phán nông dân như thế nhưng mà người ta vẫn trồng. Rồi thương lái thì vẫn đi tìm mua.
Trở lại giai thoại người cựu binh Mỹ và giống lúa 50404, cuộc đời và sự nghiệp của Thomas Hargrove còn đậm nét ly kỳ hơn câu chuyện về vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông còn là một nhà văn với nhiều tác phẩm, trong số có hai cuốn nói về Việt Nam. Thomas Hargrove được vinh danh nhiều lần bởi các tổ chức giáo dục nông nghiệp và trường đại học nổi tiếng. Năm 1994, trong khi tham gia Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Nông nghiệp Nhiệt đới ở Colombia, ông bị quân du kích FARC bắt cóc 11 tháng. Khi được phóng thích, Thomas Hargrove và vợ trở về Mỹ. Cuốn hồi ký Long March to Freedom của ông nổi tiếng thế giới và đã được dựng thành phim vào năm 2000. Thomas Hargrove, người bạn của nông dân đồng bằng sông Cửu Long qua đời năm 2011 ở tuổi 67. Những thế hệ nông dân sau này gắn bó với giống lúa 50404, ít người biết được giai thoại về ông.
Sau đây, mời quý vị cùng gia mình đến với tạp chí Khoa học Môi trường.
Tiết kiệm điện là một trong những cách thức giúp giảm nguồn năng lượng sử dụng gây ảnh hưởng đến môi trường. Đó là một biện pháp được kêu gọi lâu nay tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, nếu không được sự hưởng ứng của tất cả mọi người, thì khó có thể đạt được hiệu quả mong muốn qua biện pháp tiết kiệm điện. Tại Việt Nam có một kỹ sư vừa chế tạo được loại cột đèn giao thông di động giúp tiết kiệm năng lượng qua những tính năng của đèn cũng như giảm kẹt xe, thải khói gây ô nhiễm môi trường. Đây là đề tài của chuyên mục Khoa học Môi trường kỳ này. Sản phẩm với những tính chất vừa nêu là của một kỹ sư hiện không làm việc cho một cơ quan nhà nước nào cả. Trái lại, theo bài viết của tác giả Hương Thu đăng trên báo Mạng Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, thì người kỹ sư đó hiện đang phải hành nghề chạy xe ôm để kiếm sống. Ông có tên Vi Toàn Nghĩa, sống tại quận Thanh Xuân, thủ đô Hà Nội. Sản phẩm cột đèn giao thông di động của kỹ sư Vi Toàn Nghĩa được đặt tên là GT01TN. Chính ông cho biết nguyên nhân của hoạt động chế tạo ra loại cột đèn giao thông di động vừa giúp giải tỏa bớt tình trạng kẹt xe ở các giao lộ của Việt Nam cũng như tiết kiệm được điện năng sử dụng cho đèn giao thông.
À, cũng có chuyện đáng đòi hỏi khốc liệt của đất nước Việt Nam quá thôi. Vừa nghèo chạy vừa ở chiến tranh mà được các ông quán cán bộ thông minh quá cho nên là tắt đường liên tục một tai nạn khủng khiếp. À, cho nên là cái này tôi làm từ năm 2007 cơ, nhưng mà nó là cái hệ thống đèn hiện đại cơ, điều khiển bằng trung tâm cơ, ở trên truyền hình nó phát rồi đấy.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, người tham gia giúp trong hoạt động chế tạo loại cột đèn giao thông di động của kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, đánh giá về những lợi điểm của loại đèn này như sau.
Chuyện đầu tiên là cái tiết kiệm điện thì cả thế giới biết rồi. Là vì mọi khi dùng bóng đèn dây tóc không sáng. Chứ nếu mà bây giờ dùng đèn LED thì rõ ràng là điện có thể tiết kiệm điện đi là khoảng 80%. Cái quan trọng là đèn nó chớp nháy rất nhiều lần, hàng nghìn lần trong một giây, nhưng LED không cháy. Cái thứ hai, nó tiêu thụ điện ít, cho nên là nếu dùng pin mặt trời và ắc quy, chỉ thí dụ như hôm nay ở ngã tư Ô Trợ Dừa chẳng hạn, là ta hoàn toàn có thể đặt ở đấy để làm ngã tư, ngã năm, ngã ba, bất kỳ chỗ nào cũng có thể được. Những cái tiện hơn nữa là với cái trình độ Việt Nam hiện nay, người ta làm các cái dây điện đi ngầm người ta đào nát. Nó khác. Ví dụ như nếu sang bằng tường chẳng hạn, thì cái khoảng cách tôi nhìn thấy chỉ khoảng 5 cm. Nhưng ở đây cứ đào thì ít ra khoảng 2-3-40 phân. Sau đó đường nó nắp đen ra. Như vậy là không cần phải dây. Ồ, thiết cũng rất đơn giản. Nhưng cái quan trọng nhất là ở đấy thêm cái bộ phận tự động, tức là người cảnh sát có thể điều chỉnh được. Ví dụ như hiện nay nếu điều chỉnh thì ở cái trạm trung tâm, có nhiều khi là tôi đi dọc phố, những cái phố vuông góc với tôi, ít rất ít người, nhưng vẫn cứ phải đợi 1 phút, vẫn cứ phải đợi 90 giây. Thế thì ở đây tùy theo cái số đông đó thì như vậy là người cảnh sát có thể điều chỉnh ngay lập tức, không cần phải chỉ thị về trung ương, bởi vì nhiều khi trung ương không điều khiển kịp. Đấy.
Yeah.
Cũng như thế, một rất đơn giản thôi, phát nước khi hơi rô lên một cái, đi dọc đường Giải Phóng, có một số người rẽ Kim Đồng, có người rẽ quay lại sang giải bên kia để đi vào thành phố trung tâm, thì rõ ràng là thì cảnh sát có thể điều chỉnh ngay nếu như có đó thì rất đông hoặc là rất ít. Nhưng cái quan trọng hay nhất như tôi nói hiện nay là hiện nay thành phố đang mọc lên, mà cái gọi là quy hoạch đồng bộ phải nói là không có. Làm đường xong mãi rồi bây giờ mới đào ra để lắp nước, để lắp điện, và rồi sau đó mới làm nền đường. Thế đường nó cứ nát, nhưng ở đây không cần, bất kỳ lúc nào cũng có thể làm được. Đèn ngã ba, đèn ngã tư, đèn ngã năm, đèn ngã sáu, và không cần phải tâm lý điện đối ra rất nhiều lằng nhằng, bởi vì hiện nay các cái mạng điện ở Hà Nội, Sài Gòn và tất cả các nơi nó như cái mạng điện, thì rõ ràng dùng cái đó là đỡ hẳn. Nhưng cái chính nhất tức là mọi khi người ta dùng đèn tròn, nhưng bây giờ chúng ta có thể dùng đèn vuông, một cái có thể chia làm ba, đỏ, vàng, xanh lá cây, tùy theo khổ độ. Thứ nhất là pin mặt trời. Pin mặt trời năm 1997 tôi phải mua với giá là $10 một watt, nhưng đến bây giờ ở Trung Quốc chỉ $0.8.
Kỹ sư Vi Toàn Nghĩa giải thích về cấu tạo cũng như một số ưu thế của loại cột đèn giao thông di động do bản thân ông thực hiện.
À, nó chỉ có một cái nguồn ắc quy khô này, và cái bộ điều khiển của nó là bộ điều khiển kỹ thuật số tôi tháo ở trong máy CNC ra, nhưng mà tôi sửa lại để cho nó chạy bằng điện nguồn điện một chiều, điện áp thấp là 12V, tức là tôi tháo những cái điều khiển của máy CNC công nghiệp mà, thì tôi lắp ráp lại. Thế nó chỉ nặng có 10 cân thôi. Nó đi đâu đạt được đấy. Không, lợi điểm thì nếu mà với hoàn cảnh giao thông của Hà Nội hay của Việt Nam của tôi thì là chắc chắn là lợi điểm vô cùng rồi. Nó giảm bớt cái sự vất vả của cảnh sát giao thông, cũng giảm bớt người đi, mà thậm chí nó lại không cần phải nhiều người như thế để cho thêm chật ngã tư, mà nó hoàn toàn có thể điều khiển một cách thông minh được, tức là chỗ nào đông thì cho thời gian đi nhiều, mà chỗ nào mà không đông thì cho thời gian đi ngắn, thì hoàn toàn là điều khiển được mà.
Tuy hoạt động nghiên cứu xuất phát từ thiện chí muốn giúp giải quyết vấn nạn đang làm đau đầu các nhà quản lý tại Việt Nam và gây khó khăn trong cuộc sống của người dân, kỹ sư Vi Toàn Nghĩa vẫn gặp những khó khăn như ông trình bày sau đây.
Từ năm 2007 đấy, cái này là tôi đã đề nghị lên cả Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, mà thư của tôi lên đến từ Chủ tịch nước rồi đấy, người ta trả lời đây này, nhưng mà cán bộ của mình thì bây giờ cái trách nhiệm nó quá cao, có lẽ đồng tiền với lại những cái sự tham lam nó đã bịt hết lối của họ rồi. Cho nên là tôi sách sửa cũng có lại viết thêm cho họ nữa đây. Tôi đã đề nghị là tách toàn bộ các đơn vị giao thông ra khỏi mạng lưới điện quốc gia. Lúc đó thì nhà máy nguyên tử của chúng tôi có bị đánh phá, hoặc là các nhà máy thủy điện của tôi có bị bom địch nó rồi, thì cái giao thông vận tải của tôi vẫn bảo, bởi vì trong kinh tế này, trong chiến tranh này, giao thông vận tải là cái mạch máu của một đất nước mà. Tôi đã đề nghị từ năm bắt đầu 2008 mà tôi đã gặp cả tất cả các ông có chịu trách nhiệm ấy, nhưng mà họ không chú ý đến, cho nên là tôi rất là buồn.
Mục tiêu sáng chế của kỹ sư Vi Toàn Nghĩa như đã nêu nhằm giúp phương tiện cơ động để giải tỏa những chốt giao thông kẹt xe thường xuyên tại Việt Nam. Và theo đánh giá thì vào những lúc xe máy và ô tô ngưng lại để chờ tín hiệu di chuyển, lại thải ra lượng khói xe dày đặc khiến cho ô nhiễm tại chỗ gia tăng lên nhiều. Một mục tiêu nữa của sáng chế là giúp giảm bớt năng lượng điện cho các đèn giao thông tại mọi ngã đường ở Việt Nam. Lâu nay tại Việt Nam, biện pháp tiết kiệm điện cũng được các cơ quan chức năng đưa ra như chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả thuộc Bộ Công Thương, thế rồi tại các địa phương cũng có trung tâm tiết kiệm năng lượng điện. Vậy việc thực hiện ra sao? Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải trình bày lại công tác trong lĩnh vực này.
Năm 1995 vào tháng 6, thì giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến, trưởng phòng kỹ thuật chiếu sáng của Viện Khoa học Việt Nam và tôi khởi xướng ra tiết kiệm điện chiếu sáng thì bị rất nhiều người chỉ trỏ, thậm chí người ta gọi là tôi không biết, hoặc là khi tôi bảo rằng có những bóng đèn compact 20W sáng hơn bóng đèn dây tăng long sáng 60W thì cũng bị chửi là lừa đảo. Nhưng đến năm 2003 người ta nói chuyện rất nhiều, còn tôi chỉ nói rằng hãy dùng những đèn ống quỳnh quang chất lượng cao có ánh sáng phù hợp nhất với mắt người, tức là nó nằm trong phổ nhạy cảm của mắt người để đưa đảo ngược để bảo vệ mắt trò. Hôm đó là tổng số là có 40 tờ báo đăng về vấn đề này, và sau đó từ 2003 thì phát triển lên và đến nay, ví dụ cũng như là tôi là cố vấn cho quỹ môi trường toàn cầu để lắp vào hệ thống chiếu sáng ở xã Ninh Sở. Nếu anh võ cả xã tiết kiệm điện hay là đèn tiết kiệm điện về là ở Ninh Sở, bây giờ hiện nay cả cái xã đó hơn 80 dân hầu như không thấy bóng đèn dây tăm màu sáng, hầu như dùng bóng đèn dây tám chất lượng cao hoặc biết cách mắc đèn, biết cách sử dụng đèn. Có những người nông dân có thể kể vanh vách tất cả các loại đèn nhưng mắc ở chỗ nào và người ta tự mắc đèn lấy. Hoặc là vừa rồi khi tôi vào trong phòng ban thì bà con cũng học nghe và biết cách sử dụng các bóng đèn có mắc những bóng đèn ống quỳnh quang. Và ngày kia tôi cũng đi hướng dẫn cho bà con ở Thạch Thất và sử dụng các bóng đèn T5, sử dụng các đèn LED. Hiện nay do ở các công sở người ta còn dùng những bóng đèn T10, người ta còn dùng chất lưu điện tử lạc hậu. Chính vì thế cho nên trong các dự án, trong khi nói chuyện thì tôi đều đề nghị việc đầu tiên là các công sở, những cái nơi mọi người đến nhiều, ở các trường học, ở các nơi công cộng thì cần phải lắp những đèn tiết kiệm điện, tức là những đèn có hiệu suất phát quang cao, có tuổi thọ dài. Người ta nhìn như thế người ta sẽ học tập về nhà làm.
Kỹ sư Vi Toàn Nghĩa cũng có những ý kiến về việc phát triển nguồn điện tại Việt Nam.
Nếu mà các ông lãnh đạo của mình là bằng thật thì cũng dễ nhìn ra thôi. Ví dụ như ta phân khu ra cho phân ba pha thật cân chẳng hạn, sau đó là tất cả các doanh nghiệp phải đăng ký hệ số cốt phi với tôi. Còn nếu trường hợp mà cốt phi của anh lấy 0.9, anh sẽ bỏ tiền ra có thể gấp đôi để phạt cái số còn lại của anh. Thế thì lúc đấy người ta sẽ phải rất chú ý vào cái chuyện điện. Bởi vì điện bên này thì là chưa được phổ biến mà vẫn bị độc quyền mà. Cho nên cái chuyện tiết kiệm hay không nó lại thực ra người ta nói thế thôi, nhưng mà người ta cũng không chú ý ra lắm, bởi vì càng mà thiếu điện thì cái quyền của người ta càng lớn, anh hiểu không? Mà có thể người ta cho nên người ta cứ leo lẻo, người ta xuyên ngày đó tăng giá điện đây. Đấy, đấy là cái chuyện độc quyền. Thế cho nên là với những cái khoa học có nhiều cái lắm, còn cách tốt nhất để tiết kiệm điện thì bây giờ phá cái thế độc quyền của người ta đi. Toàn dân làm ra điện. Các anh về tư bản, ông nào có vốn em về đây, tôi kiểm tra công suất mới lại kiểm tra khí thải của ông, rồi các ông làm điện các ông bán cho chúng tôi, thì lập tức là lúc cái điện nó tràn lan ngay.
Do việc phát điện từ các nguồn năng lượng hóa thạch từ nhiệt điện, rồi sử dụng nhiên liệu xăng dầu để chạy các loại phương tiện vận chuyển đang thải ra nguồn khói gây ô nhiễm môi trường. Nhiều biện pháp được nêu ra từ các cấp và mọi người dân được kêu gọi tham gia qua tiết kiệm điện, bớt sử dụng các loại xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, không sử dụng những sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ gây ô nhiễm môi trường, v.v. Tuy nhiên, như trình bày của kỹ sư Vi Toàn Nghĩa và tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, thì nếu cơ quan chức năng không thực tâm trong công tác mà họ đưa ra, thì hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm xuất phát từ nạn kẹt xe, lãng phí điện năng sản xuất sẽ khó đạt được yêu cầu. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Sau đây, mời quý vị nghe bản tin rút gọn của chương trình phát thanh sáng hôm nay.
Bạo lực tôn giáo xảy ra tại các tỉnh phía Tây Miến Điện có thể khiến quá trình dân chủ tại nước này gặp nhiều trở ngại nếu chúng tiếp tục lan rộng. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Thanh Sen đưa ra vào ngày hôm qua. Tình hình tại Syria đang giống như những gì diễn ra tại Bosnia trong thập niên 1990. Ngoại trưởng Anh William Hague nói như vậy vào hôm Chủ nhật. Trên kênh truyền hình Sky News, Ngoại trưởng Anh cho là không thể tiên đoán tình hình sẽ diễn biến như thế nào. Syria đang trên bờ vực sụp đổ hoặc tiến tới nội chiến giữa các nhóm phái tôn giáo và sẽ khó mà cứu vãn được chuyện này. Bắc Hàn hôm Chủ nhật chỉ trích việc Nam Hàn bắt giữ hai người đàn ông về tội thu thập bí mật quân sự cho Bình Nhưỡng. Bắc Hàn mô tả đây là dàn dựng và đàn áp kiểu phát xít. Một người Nam Hàn 74 tuổi mang họ Lee và một người quốc tịch New Zealand đã bị bắt hồi tháng 5 với cáo buộc thu thập thông tin về loại thiết bị quân sự có khả năng làm nhiễu các tín hiệu định vị toàn cầu GPS. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian bay qua Afghanistan hôm qua chỉ ít giờ sau một cuộc tấn công đã giết hại 4 người lính Pháp vào hôm thứ Bảy tuần rồi. 5 người chết, 15 người bị thương khi một máy bay nhỏ gặp tai nạn trong khi hạ cánh khẩn cấp trong thời tiết xấu gần Kiev, thủ đô Ukraine vào hôm qua Chủ nhật. Máy bay này chở một nhóm nhảy dù nhào lộn trên không, trong số đó có một công dân Úc.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng nay, thứ Hai, ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Cùng toàn Ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một tuần làm việc mới, vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.